Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. 4. Hắn thật sự đốt đàn ông cho ta sao? Nhưng cảm giác này thật kỳ lạ, giống như bị người quen nhìn chằm chằm. Cảm giác hưng phấn ban đầu lập tức tan biến. Ta bước vào nhà, bốn người họ lặng lẽ theo sau. Đến lúc ta chuẩn bị đi ngủ, họ đứng ngay ngắn bên cạnh giường. Đồng loạt nhìn ta chằm chằm. Cảnh tượng này thật sự rợn người. Ta liền nhăn mặt. Ta nói này, các ngươi có thể ra ngoài được không? Họ vẫn đứng đó, ngây ngẩn không phản ứng. Đừng nói là... mấy người bị câm điếc nhé. Ta chẳng buồn bận tâm nữa. Cả ngày mệt lả người, ta kéo chăn trùm kín đầu, nằm lăn ra ngủ. Nhưng trong cơn mơ màng, ta lại tỉnh giấc. Lúc này, ta đang nằm trên một chiếc giường lớn xa hoa, mùi hương quyến rũ phảng phất trong không khí. Ta xoay người định ngủ tiếp, nhưng vừa nhắm mắt, ta lại bừng tỉnh. Khoan đã, đây lại là giấc mộng của ai sao? Tiếng nước nhỏ giọt lách tách vang lên, dường như có ai đó đang tắm. Ta bật dậy, rón rén bước tới. Đứng bên cửa, ta nghiêng đầu ngó trái, ngó phải, nhưng chẳng thấy được gì. Đột nhiên, cửa phòng tắm bật mờ. Trước mắt ta hiện ra một thân thể trắng nõn, bóng loáng, hoàn toàn trần trụi. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu những giọt nước trong suốt lăn dài theo vòng eo săn chắc. Thế này, vấn quá rồi. Ta cảm thấy hơi thở gấp gáp, tay cũng không kiềm chế được mà muốn làm gì đó. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhìn đủ chưa? Lưng ta lạnh toát, ngẩng đầu lên. Đập thẳng vào mắt là khuôn mặt của Tống Vân Lễ. Ta sợ hãi lùi lại hai bước. Sao lại là ngươi? Rồi nhanh chóng quay đi. Không đúng, sao ngươi không mặc quần áo mà ra ngoài như vậy? Hắn nhướng mày, thản nhiên đáp. Ở nhà mình, tắm xong không mặc cũng là chuyện bình thường. Ngươi? Ngươi, trong nhà còn có người khác, không sợ à? Hắn cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy ý trêu chọc. Người không nói đây là mộng sao? Đã là mộng, có gì phải sợ? Hắn vừa nói, vừa từng bước tiến tới gần ta. Huống chi, người sợ hình như là ngươi thì phải. Ta là quỷ, ta sợ cái gì chứ? Miệng cứng rắn là vậy, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Ta không ngừng lùi lại, cho đến khi chân đụng phải mép giường. Loạng choạng ngồi phịch xuống. Nuốt khan một ngụm nước bọt, ta run giọng. Ngươi, đừng qua đây. Khóe môi hắn khẽ cong, nụ cười như ẩn như hiện. Hắn cúi người, từng chút một, ép sát xuống. Nam. Không khí quanh ta trống rỗng, nhưng sự căng thẳng lại nặng nề như đè ép từng hơi thở. Ta cố hít sâu một hơi, nghiến răng. Ngươi mà tiến thêm bước nữa, ta thật sự ôm ngươi đấy. Nói xong, ta lập tức đưa tay ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Quả nhiên, tất cả chỉ là một giấc mơ. Ta thất vọng tràn trề. Tống Vân Lễ lại bật cười, đưa tay về phía eo ta. Khoan đã, hắn có thể chạm vào ta sao? Ta nhắm mắt, hơi ngửa đầu, bắt đầu hồi hộp mong chờ. Bịch. Một câu nói lạnh lẽo như nước tạt thẳng mặt. Ngươi đang đè lên áo ta. Ta mở bừng mắt, cảm giác xấu hổ dâng lên như sóng chiều. Hắn kéo chiếc áo trắng từ dưới mông ta ra, rồi xoay người mặc vào. Rõ ràng ban nãy chẳng thấy gì, sao giờ lại có áo nhỉ? Ta nhìn theo thân hình hắn, đôi mông cong, cơ đùi săn chắc, đường nét hoàn hảo chẳng khác nào tượng điêu khắc Hy Lạp cổ. Như bị ma quỷ khiến, ta thốt lên. Ngươi có bạn gái chưa? Hắn nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên. Không có, sao vậy? Ta vội gật đầu. Không có thì tốt, có bạn gái mà mộng thấy nữ nhân khác thì không hay lắm. Hắn quay lại, ánh mắt đầy trêu chọc. Ta không mơ thấy ai cả, là ngươi tự ý xông vào mộng của ta. Lại còn định làm gì đó với ta? Đủ rồi, đừng nói nữa, ta đi đây. Sự xấu hổ khiến ta muốn độn thổ ngay lập tức. Nhưng quan trọng là, ta chẳng được lợi lộc gì. Thật uất ức. Ta vừa quay đầu chạy đi thì Tống Vân Lễ gọi với theo, giọng có chút luống cuống. Khoan đã. Mặc kệ hắn, ta cắm đầu lao thẳng ra khỏi giấc mộng, trở về chiếc giường của mình. Nằm trên giường, ta cảm thấy cả người mệt nhoài, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Nhưng không hiểu sao, ta lại mơ tiếp. Trong mộng, Tống Vân Lễ dùng dây da trói tay chân ta lại, ép ta phải cầu xin hắn. Cảm giác chân thực đến kỳ lạ, như thể ta đang chìm trong nước, nửa mê nửa tỉnh, vừa khao khát lại vừa muốn thoát ra. Tống Vân Lễ, ta bật ra tiếng kêu nghẹn ngào, giấc mộng lập tức tan biến. Khi tỉnh lại, ta nằm bất động như chết nước, hồi lâu mới hoàn hồn. Trong lòng ngấm ngầm mắng chửi. Đều tại Tống Vân Lễ. Cái tên này chẳng bao giờ chịu mặc tử tế, đúng là quá phóng túng. Ta thở dài, ánh mắt vô tình lia qua, bốn người giấy mang mặt Tống Vân Lễ vẫn đứng sừng sững bên giường. Đôi mắt bọn họ, mỗi cái đều quyến rũ y hệt hắn. Không kìm được, ta bèn tiến tới, lột quần một trong số họ. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim ta tan nát thành tro bụi. Được rồi, hay lắm, nam mô mà ngươi đốt cho ta. Chẳng tên nào có cái đó. 6. Trung Nguyên năm nay, Tống Vân Lễ đốt cho ta mấy trăm tỷ, trong chớp mắt, ta trở thành tiểu phú bà. Hắn đã hào phóng đến vậy, thôi thì ta cũng không chấp nữa. Nhưng kỳ lạ là, những ngày gần đây, ta không còn bị kéo vào giấc mộng của hắn. Tại sao lại như thế, ta nghĩ mãi vẫn không thông. Vì tò mò, trong lúc làm việc đốt lửa cho Mạnh Bà, ta lén hỏi thăm bà vài câu. Vừa nghe xong, Mạnh Bà thoáng biến sắc, nghiêm nghị bảo. Quỷ tiệu diện xâm nhập vào giấc mơ của người sống là bị phạt nặng đấy. Ta hoảng hốt, kêu oan liên hồi, kể lại đầu đuôi sự tình. Mạnh Bà bật cười, trấn an. Nếu là người sống cố tình kéo ngươi vào mộng, thì không phải lỗi của ngươi. Ta thở phào, vỗ ngực tự an ủi. Bà khuấy nhẹ nồi canh, trầm ngâm nói thêm. Nhưng cũng lạ, thông thường quỷ vào mộng người chỉ có hai trường hợp. Một là thân nhân, theo quy định thì được phép. Hai là có ràng buộc từ kiếp trước, có thể nợ một đoạn tình, một đoạn nghiệt, người sống chưa giải quyết xong nên kéo ngươi vào mộng để đòi nợ. Ta nghe xong thì đờ đẫn, ngồi thừ ra mà nghĩ lại 25 năm cuộc đời. Ta chưa từng yêu đương, cũng chẳng nợ tình cảm ai. Càng không vay tiền không trả, gặp người già hay trẻ nhỏ đều nhường ghế, thấy mèo hoang chó đói đều cho ăn. Cả đời sống cẩn trọng, làm việc nghiêm túc, đến mức chẳng có cơ hội phạm lỗi. Nếu nói đến chuyện nợ nần, thì đồng nghiệp ở công ty còn nợ ta vì nhờ ta tăng ca giúp họ. Tống Vân Lễ. Ta và hắn chưa từng gặp mặt, nợ ai cũng không nợ nổi hắn. Mạnh Bà cũng lấy làm lạ. Vậy chỉ có thể là hắn để ý đến ngươi, cố ý kéo ngươi vào mộng để hẹn hò. Ta trợn mắt, giọng đầy bất mãn. Nhưng thích ta cũng phải quen biết trước đã chứ. Không lẽ nhìn ảnh trên bia mộ mà thích? Mạnh Bà cười sặc, suýt làm đổ canh. Không chừng đâu. Ngươi ở ngay cạnh mẹ hắn, mỗi lần hắn đến đốt tiền có khi lại sinh cảm tình rồi. Nhưng bà cũng cảnh báo ta. Người phàm có nhiều cách rất lợi hại, kéo quỷ vào mộng không hiếm. Chỉ sợ kẻ có mưu đồ bất chính, dùng thủ đoạn để thực hiện âm mưu. Người sống có không ít biện pháp đối phó với cõi âm. Câu nói này khiến ta mất ngủ suốt mấy ngày. Chỉ cần nhắm mắt, ta lại sợ bị kéo vào mộng của hắn. Quá lo lắng, ta chạy ra quỷ thị tìm đồ phòng thân. Nhưng vừa nói đến việc dùng để đối phó người sống, các chủ tiệm đều đuổi thẳng ta ra ngoài. Thứ này cấm buôn bán, ngươi đi chỗ khác đi. Sống trong nỗi bất an, cuối cùng, ta lại bị kéo vào mộng. 7. Lần này, Tống Vân Lễ xuất hiện với trang phục chỉnh tề. Chúng ta đang ở trong một căn phòng rộng lớn, trống trải. Hắn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt bình thản nhìn ta, trên môi thoáng một nụ cười khó hiểu. Ta bị nhìn đến mức sống lưng lạnh buốt, hít sâu một hơi, cúi người thật sâu. Giọng trịnh trọng. Tống đại lão bản, ta thực sự sai rồi. không nên tham tiền mờ mắt, quỷ mê tâm hồn, sau này tuyệt đối không tái phạm nữa. Xin người tha cho ta một con đường sống. Vì sau khi nghĩ nát óc, ta chỉ có thể đoán lý do hắn kéo ta vào mộng là bởi chuyện ta thường xuyên nhặt tiền bên mộ mẹ hắn. Ta biết, vì rằng số tiền đó phần lớn đã bị ta tiêu hết, bảo trả lại thì quá sức tưởng tượng. Dẫu sao, Dương Nhân cầm tiền âm phủ cũng chẳng dùng được. Nhưng ta hứa, từ giờ trở đi, sẽ không nhặt tiền của ngươi nữa. Nghĩ ngợi thêm chút, ta cắn răng, quyết tâm nói ra một bí mật. Với lại, lần trước ta lừa ngươi, mẹ ngươi thật ra đã chuyển sinh từ 3 năm trước rồi. Ngươi có đốt tiền cũng chẳng tới tay bà ấy được. Ta giấu chuyện này là vì muốn ngươi tiếp tục đốt tiền, để ta tiện nhặt. Ta vừa nói xong, lòng đau như cắt, cảm giác như đã cắt đứt đường lui cuối cùng của mình. Ta cúi gập người, chờ đợi sự phán xét của hắn. Nhưng qua hồi lâu vẫn không nghe thấy lời nào, đến nỗi lưng ta mỏi như. Hay là lời thú nhận của ta chưa đủ thành khẩn? Ta bắt đầu nghĩ thêm một bài diễn văn nữa. Đột nhiên, Tống Vân Lễ từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt ta, giọng điệu nhàn nhạt. Ta biết hết rồi. Hả? Ta ngẩng lên, sửng sốt. Người đã biết mà vẫn đốt tiền. Đúng là phú hào không biết tiêu tiền thế nào mà. Hắn chỉ khẽ nhếch môi, tiếp lời. Chỉ vì chút chuyện đó mà người cảm thấy cần phải xin lỗi ta sao? Ta càng ngạc nhiên, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Dường như hắn có chút không vui. Ta gãi đầu, lý nhí đáp. Thì, ta thực sự không nghĩ ra mình đã đắc tội ngươi chỗ nào, mà ngươi cứ liên tục kéo ta vào mộng. Ta, có chút chột dạ thôi. Bỗng nhiên, ánh mắt Tống Vân Lễ trầm xuống, giọng nói thấp thoáng một tia cảm xúc khó tả. Ngươi không đắc tội gì cả. Là ta, muốn gặp ngươi.